Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Organizing for Social Change Midwest Academy Manual for Activists là cẩm nang thực hành về tổ chức cộng đồng và vận động xã hội. Do Kimberly Bobo cùng Jackie Kendall và Steve Marks biên soạn, dựa trên phương pháp đào tạo của Midwest Academy, ấn bản thứ tư, xuất bản năm 2010, hướng đến những người hoạt động ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia trong các lĩnh vực công bằng xã hội, chủng tộc, môi trường và kinh tế. Đây không phải một cuốn sách bàn về lý tưởng theo hướng trừu tượng, mà tập trung vào cách biến mối quan tâm chung thành một chiến dịch có mục tiêu, lực lượng và kế hoạch hành động. Nội dung được xây dựng như một tài liệu huấn luyện, kết hợp hướng dẫn, công cụ lập kế hoạch và những ví dụ từ tổ chức tiến bộ, công đoàn, nhóm tín ngưỡng. Giá trị trung tâm của sách nằm ở việc buộc người đọc nối, phân tích quyền lực với những quyết định cụ thể, như chọn vấn đề, xác định người có thẩm quyền, xây dựng lãnh đạo và triển khai chiến thuật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biến một mối bất bình thành vấn đề có thể tổ chức và giành thắng lợi. Cuốn sách đặt trọng tâm vào bước thường bị xem nhẹ, là phân biệt giữa một bất bình rộng lớn và một vấn đề đủ cụ thể để tổ chức hành động. Nghèo đói, phân biệt chủng tộc hay biến đổi khí hậu có thể là các mối quan tâm quan trọng, nhưng quá lớn để một nhóm mới thành lập có thể trực tiếp giải quyết bằng một chiến dịch đơn lẻ. Theo định hướng của Midwest Academy, người tổ chức cần tìm một vấn đề gần với đời sống của thành viên, có tác động rõ ràng, có thể giải thích dễ hiểu và có một đối tượng ra quyết định cụ thể. Cách tiếp cận này không phủ nhận nguyên nhân cấu trúc của bất công. Ngược lại, nó tạo ra một điểm khởi đầu thực tế để người dân học cách hành động tập thể, thấy được tương quan quyền lực và tích lũy năng lực. Một yêu cầu về điều kiện an toàn hơn tại nơi làm việc, một thay đổi trong chính sách y tế địa phương hay trách nhiệm của một cơ quan công quyền đều có thể trở thành điểm tập hợp. Thắng lợi cụ thể giúp củng cố niềm tin, mở rộng thành viên và tạo nền tảng cho các mục tiêu lớn hơn. Vì vậy, sách xem việc chọn vấn đề không chỉ là kỹ thuật truyền thông mà là quyết định chiến lược về nơi tổ chức có thể tạo đòn bẩy thực sự. Thứ hai, biểu đồ chiến lược đặt quyền lực, mục tiêu và nguồn lực vào cùng một kế hoạch. Một công cụ gắn liền với phương pháp Midwest Academy là biểu đồ chiến lược, được người đọc và người làm tổ chức đánh giá cao vì biến các ý tưởng rời rạc thành kế hoạch có thể kiểm tra. Thay vì bắt đầu bằng câu hỏi nên tổ chức một sự kiện nào, khung này yêu cầu nhóm xác định kết quả mong muốn trước. Sau đó, nhóm làm rõ ai có quyền đáp ứng yêu cầu, ai có thể gây ảnh hưởng lên người đó, tổ chức hiện có những nguồn lực gì, còn thiếu những gì và cần xây dựng năng lực nào. Trình tự này quan trọng vì hoạt động đông người chưa chắc đã tạo sức ép đúng chỗ. Một cuộc meeting, chiến dịch truyền thông hay gặp gỡ quan chức chỉ có ý nghĩa khi nó phục vụ mục tiêu cụ thể trong bản đồ quyền lực. Biểu đồ cũng khiến tổ chức đối diện với giới hạn của mình như số lượng thành viên, liên minh, kỹ năng lãnh đạo, uy tín công chúng, tiền bạc hoặc khả năng tiếp cận báo chí. Nhờ vậy chiến lược không trở thành danh sách mong muốn. Nó trở thành giả thuyết hành động có thể điều chỉnh khi bối cảnh thay đổi. Điểm mạnh của sách là trình bày việc lập chiến lược như một quá trình tập thể, nơi phân tích phải dẫn tới phân công, lịch trình và các bước tăng dần áp lực. Thứ ba, lãnh đạo được xây từ sự tham gia, không chỉ từ một nhóm chuyên gia. Sách nhìn tổ chức bền vững như quá trình phát triển con người, thay vì chỉ huy động họ cho một thời điểm. Trong cách tiếp cận này, thành viên không đơn thuần là người ký tên, tham dự hay nhận thông tin. Họ cần được mời tham gia vào các công việc thật, từ tiếp cận người mới, kể câu chuyện về vấn đề, điều phối cuộc họp, đại diện nhóm đến chịu trách nhiệm cho một phần của chiến dịch. Cơ chế này vừa mở rộng năng lực tổ chức, vừa giảm sự phụ thuộc vào một vài cá nhân có kinh nghiệm. Việc xây dựng lãnh đạo đặc biệt quan trọng đối với các nhóm cơ sở, công đoàn và tổ chức dựa vào cộng đồng tín ngưỡng, nơi tính chính danh đến từ quan hệ với người bị ảnh hưởng trực tiếp. Sách vì thế nhấn mạnh các kỹ năng nền tảng như gặp gỡ trực tiếp, lắng nghe, tuyển mộ, duy trì liên lạc và tổ chức họp có mục đích. Đây là những công việc ít hào nhoáng nhưng quyết định liệu một chiến dịch có tạo được cơ sở lâu dài hay không. Cách nhìn này cũng hàm ý rằng giáo dục chính trị hiệu quả thường diễn ra qua hành động chung. Khi người tham gia cùng phân tích một vấn đề, thương lượng bất đồng và thực hiện vai trò công khai, họ hiểu rõ hơn cách quyền lực vận hành và khả năng tác động của tập thể. Thứ tư, chiến thuật và truyền thông phải tạo áp lực có tính toán, không chỉ thu hút chú ý. Organizing for Social Change xem chiến thuật là phương tiện để thay đổi tương quan quyền lực trong một chiến dịch, chứ không phải phần trang trí cho thông điệp. Một chiến thuật cần phù hợp với mục tiêu, đối tượng ra quyết định, mức độ sẵn sàng của thành viên và phản ứng có thể dự đoán từ bên đối lập. Vì thế, sách không khuyến khích sao chép một hình thức hành động chỉ vì nó từng hiệu quả ở nơi khác. Điều cần đánh giá là hành động đó có giúp thu hút đồng minh, làm rõ yêu cầu, nâng chi phí chính trị của việc từ chối hoặc chứng minh sức mạnh của nhóm hay không. Truyền thông cũng được đặt trong logic này. Báo chí, thông cáo, phát ngôn và hình ảnh công chúng không chỉ nhằm đưa tên tổ chức lên truyền thông, mà nhằm định hình câu chuyện về ai đang chịu tác động, ai có trách nhiệm và giải pháp nào đang được yêu cầu. Một thông điệp hiệu quả phải đủ rõ để công chúng hiểu nhanh, nhưng vẫn gắn với chiến lược rộng hơn. Sách cũng giúp người đọc nhìn nhận rủi ro của chiến thuật, gồm nguy cơ cô lập thành viên, tạo phản ứng ngược hoặc vượt quá năng lực tổ chức. Do đó, hành động công khai cần đi cùng chuẩn bị, kỷ luật và đánh giá sau hành động, để mỗi bước tạo thêm năng lực thay vì chỉ tạo một khoảnh khắc gây chú ý. Cuối cùng, liên minh và tổ chức đa vấn đề cần được điều hành bằng mục tiêu chung rõ ràng, phạm vi ví dụ của sách, từ lao động, y tế, nhập cư và môi trường đến hòa bình. Tôn giáo và tài chính công cho thấy nhiều vấn đề xã hội đòi hỏi sự hợp tác giữa các nhóm có nền tảng khác nhau. Tuy nhiên, sách không xem liên minh là điều tự động tốt chỉ vì có nhiều tên tổ chức tham gia. Một liên minh chỉ có ích khi các bên xác định được mục tiêu chung, đủ cụ thể, phân chia vai trò hợp lý và duy trì cơ chế ra quyết định minh bạch. Nếu không, khác biệt về ưu tiên, nhịp độ hành động và mức độ chấp nhận rủi ro có thể làm tê liệt chiến dịch. Cách tiếp cận của Midwest Academy đặt câu hỏi thực dụng là mỗi đối tác đóng góp được nguồn lực hay mối quan hệ nào, ai chịu ảnh hưởng trực tiếp cần có tiếng nói và cấu trúc phối hợp có giúp tăng sức ép lên mục tiêu hay không. Điều này đặc biệt hữu ích khi tổ chức làm việc ở nhiều cấp, từ địa phương đến tiểu bang hoặc quốc gia. Liên minh có thể mở rộng tính chính danh và phạm vi huy động, nhưng không thay thế việc xây dựng cơ sở thành viên. Bài học của sách là giữ cân bằng giữa quan hệ rộng và sức mạnh nội tại. Một tổ chức cần hợp tác để tạo đòn bẩy lớn hơn, đồng thời vẫn phải nuôi dưỡng lãnh đạo, dữ liệu liên lạc và khả năng hành động độc lập của chính mình. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người mới bước vào tổ chức cộng đồng, cán bộ công đoàn, nhóm tín ngưỡng, sinh viên hoạt động xã hội và những người đang điều phối các chiến dịch vì công bằng tại địa phương. Nó cũng hữu ích cho người đã có kinh nghiệm, bởi các công cụ của sách có thể dùng để rà soát một chiến dịch đang thiếu trọng tâm, nhầm đối tượng hoặc quá lệ thuộc vào các hoạt động mang tính sự kiện. Lợi ích thực tế không nằm ở một công thức bảo đảm thắng lợi, mà ở kỷ luật tư duy mà sách tạo ra. Người đọc được dẫn dắt để chuyển từ cảm giác cấp bách sang câu hỏi có thể hành động, từ thông điệp chung chung sang yêu cầu rõ ràng, và từ sự nhiệt tình cá nhân sang năng lực tập thể. So với nhiều sách về hoạt động xã hội, thiên về lịch sử, phong trào, lý thuyết chính trị hoặc lời kêu gọi đạo đức, Organizing for Social Change nổi bật vì tính chất cẩm nang huấn luyện. Nó liên kết chọn vấn đề, phân tích quyền lực, phát triển lãnh đạo, truyền thông, chiến thuật và liên minh trong cùng một chu trình chiến dịch. Các ví dụ và bối cảnh của sách chủ yếu thuộc truyền thống tổ chức tiến bộ tại Hoa Kỳ, nên người đọc ở nơi khác cần điều chỉnh theo thể chế, văn hóa và rủi ro địa phương. Một số minh họa cũng có thể mang dấu ấn thời điểm xuất bản. Dù vậy, nguyên tắc cốt lõi là xây dựng sức mạnh có tổ chức để tác động người ra quyết định, vẫn khiến cuốn sách giữ giá trị như một tài liệu tham khảo lâu dài, thực dụng và có cấu trúc. Nếu bạn muốn ủng hộ Kimberly Bobo, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!